phóng đi. Madeline ngã đầu vào vai Raymond. Mà dù anh có đá vô gôn đứt một chục quả, anh cũng chưa chắc được một bức thư của em đâu nha. Buổi tiệc vui vẻ, thân mật, đầy vẻ văn minh, văn hóa, văn nghệ, nhất là bề ngoài. Xong phần rượu đến phần nhảy đầm, Raymond bảo vợ, em nhảy với anh ấy về bản đi. Madeline ngoan ngoãn đứng dậy kéo tay Vern, trách yêu Raymond. Đáng lẽ ra anh phải mời em chứ, sao anh bắt em phải mời ảnh? Anh biết, nhưng đây là buổi tiệc đặc biệt, cái gì cũng đặc biệt. Vern đã hiểu thêm nền văn hóa của nước mẹ, đàn bà trên hết, nhất vợ nhì trời. Lần đó tưởng Madeline đã không cho Vern hưởng cái ân huệ cuối cùng, nhưng rồi ngay sau đó, Madeline lại cho Vern cái Vern vừa đòi mà không được. Và cũng ở đây hôm nay với những bản nhạc du dương quen thuộc, nghe hát là xúc động xuân tình. Bền lại ôm nàng tiên trong tay trước mặt tình địch. Rồi cũng ở đây Bền nghe hai vợ chồng chưa cưới, Madeline Raymond tán tỉnh mình như một người bạn hiếm có. Tiễn Bền ra tận ngõ, Raymond bắt tay Bền thật chặt. Khi nào rỗi anh cứ tự nhiên tới chơi, lúc nào tôi đi vắng bạn cứ đến an ủi vợ tôi, hãy coi chúng tôi là bạn, rất là bạn. Madeline cũng tô bồi thêm tình bạn của ba người bằng mấy câu văn hoa và chấm dứt bằng một cái hôn nửa tình nhân nửa bạn trai, làm cho Raymond xích nổi cơn ba đình. Nhưng nền văn minh trống trải của mẫu quốc có nói rằng không nên đánh một người đàn bà dù với một cành hoa, huống gì nổi giận hoặc gây sự với đàn bà. Bền vừa bước ra ngoài vài bước, quay lại thì cánh cửa sắt đã nặng nề khép. Qua song sắt thưa, Bền thấy họ âu yếm nhau dưới tàn một cây palmier, nơi mà hôm qua Bền ép nàng vào đó đến nghẹt thở và nàng đã rên lên. Em muốn có một đứa con với anh. Bền đi lững thững trên con đường, đèn đã bật lên từ lâu, Bền không biết đi đâu. Sực nhớ rằng lớp học ăn lê đã mở cửa. Nhìn vào trường, đèn đuốc sáng choang. Ôi, thì cứ vào ngồi nghe. Còn nghe hay không thì chuyện đó tính sao, Bền tự nhủ. Nhưng vừa đến dốc đá thì bị một chiếc xe đạp nữa đụng bánh vào chân đau điếng. Bền quay lại. Liễu. Bền nắm bánh xe chắc cứng và bật ra tiếng nói như máy. I love you. Liễu cũng đáp lại như tia chớp. I don't. You are lovely. I'm not. Liễu à, em không thiêu, em không yêu anh thiệt sao Liễu? Liễu đáp bằng tiếng Pháp. Nơi tôi đứng, chỉ một mình tôi đứng. Cái câu mà Liễu đã từng dùng trong lá thư thay mắt Emily gửi cho Minh hôm nào. Trong lòng anh, em là người duy nhất. Liễu cười nhạt rồi dùng dần bỏ đi, nhưng bàn tay cầu thủ vẫn nắm chặt bánh xe, chưa chịu buông tha. Em nói đi, chỉ một tiếng thôi, rồi em sẽ thấy anh như thế nào, yêu hay không? Liễu lắc đầu và nói tiếp, giọng hờn mát. Trong buổi dạ tiệc, anh đâu có thèm ngó tới ai, mà bây giờ anh nói vậy. Anh đã nói với em rằng, anh với nó chỉ là bạn ca hát thôi. Nó mê đá bóng nên nó làm như thế, chứ nó có gì với anh đâu. Nào Jean-Doc yêu quý của anh sẽ về Doremi chăn cừu với em nhé. Jean-Doc à, em đừng làm thinh nữa mà. Bền dò đầu bứt tóc. Khổ quá đi thôi, nếu không tin anh thì hãy theo anh sang nhà con Madeline bây giờ, xem thằng chồng của nó mới sang kìa. Em không đi đâu hết, buông em ra, để em đi kìa, trễ giờ học rồi. Anh không buông. Chị My tới thấy thế này là về mét ba, ba em đánh tròn coi, rồi liễu lượt dùng dằn đi thẳng. Bền đứng ngó theo mút mắt, bây giờ Bền mới thấy ai nói với mình. Mày không yêu con Liễu, sau này sẽ hận là đúng. Nếu thằng Raymond rưới cưới con Madeline thì cái tai lợn sẽ bị ai cắt, nó đâu có màng. Cái tai có mất thì nó còn nguyên cả cái đầu. Dù có bị xẻo một cái tai, nhưng cái đầu lợn vẫn còn là cái đầu lợn, chứ nó có là cái đầu gì khác đâu mà lo. Ngồi trong lớp, Bền cứ bàng hoàng về màn kịch bên nhà Madeline. Một cú rido bất ngờ mà Bền không tưởng tượng nổi. Thằng tình địch đã biệt tâm nay lại lù lù giá cái sáng tới và cũng ngang trái tim Madeline từ tay chàng. Nhưng nghĩ cho cùng thì chính Bền là kẻ đoạt nó từ tay Raymond. Thôi thì của thiên trả địa, mình cũng đâu có mất mát gì. Mấy lần Bền được Madeline đưa tới thăm cặp Rene Ellen để chứng minh mối tình phát diệt cũng hạnh phúc như thiên thai, thì Madeline nào có biết Rene đã rỉ tai Bền những câu gì. Chỉ nghe một câu thôi, chàng trung phong tài hoa cũng đã choáng váng. Hai câu là cho Bền sững lại, ba câu là Bền lắc lư. Trong lúc Madeline tưởng rằng sự thâm viếng đó củng cố thêm tình yêu của Bền đối với nàng, thì ngược lại, mối tình của hai người lại bắt đầu lung lay. Nhưng Bền đã tiến vào dòng lửa quá xa, dấn thân vào thêm nữa thì bị thiêu rụi tóc. Còn lùi ra xa thì cũng đã nám cái mặt, nhưng không có đường lùi, cho nên Bền cứ như cây kim bị hút vào khối nam châm vĩ đại Madeline. Bỗng đâu cơ hội bất ngờ, Raybon đến như một cứu tinh của Bền. Rất may là Madeline còn giữ tình cảm với hắn. Dù sao thì tiếng anh yêu em thốt ra từ miệng của một gã người Pháp đối với nàng vẫn du dương hơn là từ miệng chàng Anamit như Bền. Bây giờ thì bà mẹ Madeline sẽ trở đầu lưỡi lại, một kẻ vô học chánh quốc còn hơn một tên Anamit có học. Tấm lụa đào, chương 13. Ngọn đèn dầu u tỏa ánh sáng vừa đủ trong gian nhà ngang. Ông Hương nằm trên võng, chiếc võng đang bằng vải dụng té ra từ những chiếc áo dài may mướn của bà Hương và con gái bà. Người trong xóm thường đến nhà ông chơi để hỏi thăm về thời tiết, mùa màng, giống lúa hoặc chuyện láng giềng gả cưới, may dự, may dai mượn. Ông Hương thân còn biết những bài thuốc truyền miệng rất thần hiệu, thường phổ biến cho bà con. Trước đây ông có bài cho chị Năm Gừng một bài thuốc rất rẻ tiền mà đã thay đổi cả cuộc đời của chị. Số là chị Năm có chồng đã 3 năm mà không có con. Bên chồng chị rất bất bình, đàn bà là để đẻ con, chứ đàn bà gì lại không đẻ. Anh Năm thì không nói gì, anh tin ở mạng trời, trời cho thì có, trời không cho thì không. Trời không cho anh có con nối dòng. Ông Hương nói, cháu đi kiếm cái trứng ngỗng đem về đây để ung rồi luộc ăn. Ăn 3 trứng sẽ đẻ một bầy nhóc cho mà coi. Chừng đó là không chừng lại khóc miếu đổ thừa tại tao. Tao không biết thuốc ngưng đẻ đó à nghe. Chị Năm về thuật lại cho chồng. Anh Năm không tin nhưng vẫn đi tìm trứng ngỗng cho vợ luộc ăn. Quả nhiên mấy tháng sau, chị Năm dắt cái bụng binh rỉnh đến với chồng đền ơn ông Hương bằng một bù chuối già hương. Bây giờ chị Năm có 3 đứa con và đang mang bầu. Bữa nay nhà ông Hương sắp có đám tiệc, bà con đến để làm giúp. Đó là lệ thường của thôn quê Việt Nam, không riêng ở vùng nào. Sắp ra về thì ông Nhì hỏi ông Hương, tôi đọc Tam Quốc đã lâu nhưng không hiểu tại sao có cái trận xích bích hả anh. Anh Hương có rành thì nói nghe chơi, còn bây giờ còn sớm mà, bà con có về cũng chưa có ngủ được, còn mấy chú đục vô mùng rõ rậy rồi sanh chuyện chứ chẳng ít gì. Ông Hương làm hương thân trong làng đã nghỉ việc từ lâu, còn ông Nhì là em ruột của ông. Hai anh em ở giáp ranh đất và đều đọc truyện Tàu từ thuở nhỏ. Nghe hỏi trúng tủ, ông Hương đáp ngay không cần suy nghĩ. Truyện Tàu nằm sắp lớp trong bụng ông như cơm trong nồi, muốn xúc ra chừng nào cũng có. Ông nói, sở dĩ có cái tên xích bích đó là vì một địa danh, cho nên chuyện chép là trận xích bích. Nhưng một số văn thi hào thì lại cho rằng ngọn lửa quá lớn làm cho những vách núi trong vùng bị nung đỏ, bây giờ hãy còn dấu vết xưa ở đó. Xích là đỏ, bích là vách tường đó. Xích bích là tường đó. Hai lẽ đó không rõ là lẽ nào. Mình là kẻ hậu sanh thì chỉ đọc sử sách chứ sao mà thấy được thực sự. Sách nhiều đến đời mình đọc không hết nữa. Riêng tôi thì chỉ biết có vậy thôi. Nhưng chú thử nói coi ai đánh trận xích bích nè. Ông Hương hỏi ngược lại ông Nhì. Thì do À, Châu Do chứ còn ai nữa anh? Ông Hương đưa một tay nắm mép võng, ngồi bật dậy, một tay xua lia lịa. Như người thường như mình thì hiểu như vậy, nhưng theo lời phê phán ghi trong truyện thì không phải Châu Do đánh đầu chú. Đúng là Gia Cát lượng bài mưu. Ông nhì tiếp, ngoài ra còn cầu gió ở Đông Phong nữa mà. Thì cũng có một phần, nhưng không hoàn toàn như vậy. Vậy thì do Phụng Sầu lập kế gạt Tào Tháo phải không? Phụng Sầu là kẻ bàng quan, đó là do bốn người đờn bà. Mẹ ơi, bốn người đờn bà nào mà to gan vậy anh? Vợ và em của Tôn Sách. Ông Hương tiếp ngay. Trước khi lâm chung, vợ Tôn Sách có trối lợi cho con là Ngô Tôn Quyền rằng thế nào Tào Tháo cũng đem quân xuống Giang Nam chinh phục nước Ngô. Con đường sống của đất nước này là liều chết chống quân trợ Bắc Ngụy. Nhưng bà sợ con quên lời trới của mình nên dặn lời người em gái, tức là dì ruột của Ngô Tôn Quyền, phải nhắc nhở cháu luôn, chớ có đầu hàng bọn Bắc Ngụy, phản dân phản chúa. Đó là hai người đàn bà ha. Vậy còn hai người đàn bà khác ngay là ai vậy anh? Là hai nàng Đại Kiều và Tiểu Kiều. Ông nhì ngạc nhiên hỏi, hai người đàn bà khuê cát này sao đánh được trận đó anh Hương? Chú nhì nó cũng biết là đây là hai mỹ nhân. Đại Kiều là vợ của Dương Tôn, Ngô Dương Tôn Quyền đó. Còn Tiểu Kiều là vợ của Đô Đốc Châu Do. Lâu nay Tào Tháo thèm thuồng hai nàng, nên vừa cử đại hùng binh xuống Giang Nam, lại chùa vừa cho xây cái đại đồng tước. Định bụng chiếm được Giang Nam rồi sẽ bắt hai nàng nhốt trong đại đồng tước để ăn hưởng tuổi già. Ông nhì bật cười, té ra họ Tào cũng chết vì cái hố tí tẹp và cạn sợt của đàn bà như đống rác hả anh? Anh hùng hay tiểu nhân gì thì cũng chết thôi. Ông Hương cười khà khà rồi tiếp, đống rác, vua Trụ, vua Đường đều y như vậy. Cái trận Xích Bích dài lắm à, muốn nghe hết thì bà con phải chịu thức khuya mà nghe à nghe. Bà Hương vui vẻ khuyến khích chồng, ô mẹ ơi thì ông cứ nói đi, tôi sẽ đãi cho một nồi khoai lang và một ơ dừa kho, ai có sót ruột thì ăn. Vậy thì được rồi, nhưng con Sương phải vô trong rương lấy quyển sách có bài Phú Xích Bích đem ra đây cho ba. Cô Sương là con gái út của ông bà Hương, khuê môn bất xuất. Cô dạy môn nữ công tại gia cho các cô trong vùng lân cận. Cô học trường làng, tới lớp 3 thì ở nhà học chữ nho của ông Hương. Cô biết làm thơ đường và đọc được một số thơ chữ nho. Trong rương của ông Hương có rất nhiều sách, nhưng nghe tới Phú Xích Bích thì cô biết nó nằm ở quyển nào và vào lấy đem ra cho ông Hương. Ông nhì nói, anh đọc bài đó tôi đâu có hiểu anh Hương. Để tôi nói cho mà nghe. Đây là cái quyển sách nói về trận Xích Bích, có cả cái bản đồ đây nè. Tôi chỉ dở ra nhìn để kể cho đúng thôi, để tôi trở lại từ đầu nghe. Tào Tháo đem trăm vạn hùng binh, vừa thủy quân vừa bộ binh, tới bờ bắc sông Trường Giang, chuẩn bị tiến xuống phía nam lấy đất Ngô. Đại quân đóng dàn ra hai bên bờ và dưới nước khắp một bề dài là 300 dặm, nghĩa là từ đây lên Mỹ Tho 20 lần nữa. Như vậy thì rõ binh Tào nó mạnh như thế nào rồi đó. Rồi ông Hương kể từ đầu tới cuối. Về khuya người nghe thư dần vì không hiểu hoặc phải về ngủ để mai đi ra đồng. Rốt cuộc chỉ còn có ông nhì và cô Tư Đèo là con gái út của ông nhì. Ông Hương lấy làm lạ tại sao con nhỏ không biết chuyện Tam Quốc mà bữa nay lại ngồi ráng lại đây. Bộ mày còn thèm dừa kho hả mày? Bà Hương hỏi. Dạ, cháu còn muốn nghe thêm. Tư Đèo vừa nói vừa rón rén bước lại gần trong đèn, đưa lưng bàn tay ra và hỏi ông Hương. Tay của cháu nổi bục cốc nhiều quá làm sao trị hả bác? Ông Hương không cần nhìn nói ngay. Cái chuyện đó dễ mà cháu. Bữa nào cháu mần gà, lấy cái mề lộn ra cho sạch, rồi chà lên vài lần thì nó rụng hết. Ông Hương nằm trên võng nhìn ngang, thấy bàn tay Tư Đèo liền trơn thì hỏi: cháu đâu có cái mục cốc nào đâu hả Đèo? Ông Nhì đỡ lời: nó không có đâu anh Hương. Vậy chứ sao nó nhờ trị? Bà Hương bước tới cầm bàn tay con Đèo lật qua lật lại rồi xem. Ông Nhì đáp thay con gái: dạ, thì chẳng qua là như vậy. Hôm bữa đám hỏi của nó, thằng nọ ngồi ăn cơm chung với gia đình, nó ra vô trong bếp và múc thức ăn. Tới chừng đàn trai về, má nó hỏi nó có thấy đàn nọ ra làm sao. Hai mẹ con thủ thỉ thủ thị với nhau. Nó bèn nói ảnh coi được, nhưng bàn tay trái ảnh có tới ba một cốc. Ông Hương và bà Hương cười ngất. À ra là vậy. Bà Hương nói: con gái xét nét con trai dữ quá ha. Ông Hương cười rung cả cái đầu giọng. Thì hồi trước bà cũng xét tôi như vậy chứ khác gì. Rồi ông quay lại Đèo: nếu chà mề gà mà không hết thì cháu lấy mật dịch sim bôi lên. Nếu vẫn không hết nữa thì cắt một cốc cho chảy máu ra, lấy chút xà bông đắp lên rồi lấy giấy trịch lại. Chừng vài bữa thì cốc nhái gì cũng rụi mất, không có ló lên nữa được đâu. Tư Đèo hỏi: dạ cắt có đau không vậy bác? Đau ai chứ đau mày sao? Ông Nhì rất yêu con gái, nhưng Tư Đèo vẫn hỏi: rồi cắt như vậy rồi có thẹo không bác? Có, nhưng nhỏ thôi, không ai thấy đâu. Bà Hương nói: con gái đời bây giờ thiệt là quá lắm à. Người ta ngồi ăn cơm mà dám giờ dòm kỹ như vậy à. Hồi đám hỏi của tôi, má tôi kêu bưng trà ra, tôi sợ muốn chết à. Chừng cứ lấp dấp tay run làm khua tách rỗn rỗn, mắt không dám ngó ai. Thôi về lấy mì gà chà cho nó đi cháu à. Nếu cuối cùng rịch xà bông không hết thì còn một cách nữa nghe, không chảy máu mà cũng không có thẹo. Ủa cách gì mà hay vậy bác? Đèo mừng quýnh hỏi ông Hương. Bà Hương nói thay: cháu chờ cho cái mục cốc nó già, tức là nó mọc lên cao, thì lấy tóc nhiều vòng rồi buộc thật chặt, xong bỏ quên đi đừng có chú ý, lâu lâu ngó lợi không thấy nữa, nó rụng hồi nào không hay à. Đèo mừng rỡ: ủa thiệt vậy hả bác? Ông Hương nói: cháu về biểu nó được cái bàn tay cho mà buộc, mà phải tóc của cháu thì một cốc mới mau rụng, còn hễ cháu có một cốc thì tóc nó buộc mới hết à nghe. Cái thứ một cốc coi vậy chứ cũng kén chọn dữ lắm à. Đó là luật âm dương điều hòa mà. Ông Nhì còn nán lại hỏi thăm mấy vị thuốc nam. Ông nhắc lại vợ con năm gừng ăn trứng ngỗng rồi đẻ cả bầy. Ông Hương nói: đó là cái bài thuốc không tốn tiền, cũng không mất công thầy thuốc, nhưng mà thiệt hiệu nghiệm à. Tôi không biết của ai truyền cho, nhưng hồi thở nhỏ tôi nghe lén của bà nội rồi nhớ suốt mấy chục năm không nói với ai, chứ vì không biết ai cần chứ không phải là mình hiểm. Ông Nhì tiếp: trong làng mình có bà Hương Sư Gình, hồi đó cũng đâu có sanh sản gì. Bà già chồng giàu có, muốn có cháu nội để ăn của mà chờ hoài không lú ra được một móng. Bà rước thầy pháp đến trấn yếm gốc cây này gốc cây cây kia, treo bùa khu vực nọ, thậm chí còn giăng cờ giăng quạt bốn góc giường của con dâu, rồi vé bùa trên lưng con dâu nữa. Tốn biết bao nhiêu là tiền gạo mà cái bụng con dâu vẫn không phình lên chút nào. Bà Hương cười gắt ngang: không biết gặp thầy nào, chứ gặp thầy hai thì thầy vẽ bùa trên lưng bệnh nhân bằng lưỡi à. Cả nhà cùng cười. Ông Nhì tiếp: bà Hương Sư bị ếm riết 3-4 năm liền mới đẻ được một đứa nhỏ to chỉ bằng cái bắp tay, nhưng chỉ nuôi được 2-3 ngày thì chết. Năm sau đẻ thêm đứa nữa rồi chỉ cũng vài ngày là chôn. Người ta đồn đó là con ranh con lộn, chôn dập nó mà không trấn bùa trấn ngải thì nó trở lợi. Thằng sau cũng chính là thằng trước. Bà già chồng lại đi chùa cầu trời khấn Phật, thậm chí đem dòng vàng quăng ra đường phố thí, nhưng cũng không ăn thua. Rồi không biết ai bày cho, bà đi bán đắt đĩa trâu, lựa con nào con nấy thiệt là mập, đựng một mo đài. Bà lén cả nhà không cho ai biết, bà bắt nước sôi trụng và cạo thật kỹ, con nào con nấy trắng tươi như con bánh canh vậy đó. Rồi bà bầm thịt nạc giò viên, nấu bánh canh, thả đĩa vô, hầm thật rượu. Con dâu tưởng là bánh canh thiệt chứ nào biết đĩa trâu nằm lẫn lộn ở trong đó. Chứ nếu mà nó biết là chắc nó nuốt không vô. Rồi sao? Bà Hương hỏi. Sau đó ít lâu, bà ta có bày cháo lớp trai lớp gái chứ sao nữa chị. Cái bài thuốc đĩa trâu thiệt là hay à ha. Vậy mà lâu nay chú nhị kín miệng không nói ra à. Trứng ổng cũng hiểu nghiệm vậy thôi à, mà ba con đĩa trâu tung ra ít gì. Đĩa trâu hay hơn chứ chú, vì nó trị được cả hai chứng nè, không đẻ và đẻ con ranh. Tôi mới biết được một bài thuốc trị bệnh xỉn hay lắm mà. Ông Hương nói tiếp, nó chỉ gồm 5 loại rễ cây thôi. Rễ chanh nè, đinh lăng, cốc kèn, rễ tranh, rễ mây dốc. Nhưng thời buổi văn minh này không mấy ai để ý tới nữa. Rồi hồi trước ông bà mình không có biết thuốc Tây mà cả đời tôi ở xóm này cũng không thấy ai đi nhà thương. Chỉ bệnh một chút rồi là bắt cái nồi xông lên, xong một chút là khỏi. Nặng lắm mà là mời ông thầy chết là cùng. Thấy trời đã khuya, ông nhì đứng dậy kêu từ. Ừ, mời mốt có rảnh là chú qua nha. Nhưng hôm đó qua đây chân dọn giùm tôi nhà cửa chút xíu. Ông Hương dặn dối theo. À, đàn trai đã hẹn ngày rồi hả anh? Ông nhì bước qua ngạch cửa còn quay lại hỏi ông Hương. Họ đã coi ngày và vừa cho tôi biết à. Vậy mà tôi tưởng còn lâu chứ. Đám hỏi xong một tháng rồi đám cưới luôn. Bên đàn trai coi bộ rất nhíu à. Tôi cũng chịu ý người ta. Ông già rồi nên muốn có cháu nội sớm để ẩm để bồng đó mà. Ông nhì nói xong trở lại bộ dáng ngồi bàn góp. Cô Sương đang nằm trong buồng tẩn mẫn nghiên cứu bài Phú Xích Bích gặp nhiều chỗ khó. Cô bước ra định hỏi ông già, nhưng vừa tới cửa nghe câu chuyện bên ngoài, cô dừng lại lắng tai, biết ba má đã đồng ý cho người ta tới coi mắt cô. Cô nghe lén mà biết thôi chứ chưa bao giờ ba má cho cô hay chính thức. Chuyện hôn nhân cha mẹ đặt đâu ngồi đó, mấy ai dám cãi lại luân lý. Ít lâu nay cô cũng đoán như vậy, nhưng không biết là ngày nào người ta sẽ tới, và cô cũng giữ vẻ bình thản như không hay biết chuyện gì. Ý nghĩ người ta tới coi mắt mình làm cho cô ngượng chín người. Cô thấy hân hoan và cũng có một chút chờ đợi, nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ vui thầm trong bụng mà thôi. Sinh hoạt trong gia đình hình như cũng có khác trước. Sự thực ra thì cô chỉ cảm thấy như vậy, chứ cũng bấy nhiêu người trong nhà, bấy nhiêu việc làm đó, ngày này giống ngày kia, dưới mái ngói xưa cũ này, chứ có thay đổi gì đâu. Cô xếp sách cất trong rương và đi ra sau bếp. Trước khi đi qua cửa buồng, cô vẫn còn nghe tiếng bàn bạc. Cô dừng lại nghe tiếp, rồi tiếng bà Hương hỏi. Bữa đó đãi người ta món cua biển xào giấm được không ông? Bà muốn làm gì đó thì làm, chứ đừng có để ăn rồi người ta chê là đàn gái không biết nấu cơm. Cua biển xào giấm pha nước đường khuấy bột, nêm lá rau cần tàu thì làm này chỉ có ông hội đồng mới ăn nổi thôi đó à nghe. Mà sao lại đãi cua xào giấm mà không thịt hầm ragu? Vì nhà sẵn có giấm thành nuôi bằng nước dừa xiêm nữa à. Pha đường cát cả keo đậy kìa ông à. Ông Hương lắc đầu. Không nên, vì hai lẽ. Ăn cua nhai rôm rớp, người ngoài nghe tưởng người xui trai xui gái cãi lộn, hoặc rủi bên trai có người yêu, có người yếu răng rồi làm sao. Ông nhì cười. Vậy thì chỉ nên đãi món cá khoai nấu cháo dừa. Món này thì ăn khỏi nhai, xong tới tráng miệng mình đãi bánh lọt. Hai cái món này dẫu không còn răng cũng ăn dễ dàng, cứ hút mà nó chạy tuốt à. Cả nhà cùng cười, cô Sương cũng cười theo rồi đi xuống bếp. Xuống bếp làm gì cô cũng không rõ. Cô cứ cầm món này lên rồi để xuống lấy món khác, nhưng không làm hẳn một việc gì, tay không để yên được. Cô nhìn ra mé ruộng, ngọn đuốc của ai quơ quơ chập chờn đỏ ngé. Chắc mấy người đi soi cá về. Họ đang hò đối đáp chọc ghẹo nhau. Mấy câu đầu bị gió thổi tan đi. Nhưng khi họ vào gần nhà thì cô nghe rõ từng tiếng, và cô có thể đoán ra là giọng của ai. Anh chê em ôm mà lại lưng tôm. Anh đi tìm người mập, anh ôm cho thỏa lòng. Tiếng cười rộ lên rồi tiếng la hét loạn xạ hưởng ứng. Những câu như vậy cô thường nghe vào mùa cấy, mùa gặt hoặc ở sân đạp lúa. Có những câu còn ác hơn nữa kìa, nhưng cô không chút xúc động. Còn bữa nay không hiểu sao nghe họ chọc kẹo nhau, cô lại thấy mặt nóng bừng. Phải chăng vì bếp lửa nấu khoai lang còn rực than củi dừa? Đám người đi xôi cá đi qua nhà hè nhà, cô Sương gọi: "Có cá mắm gì không cho tôi mua ít con bà con ơi." Bên ngoài đáp lại: "Có cá chứ không có mắm. Mua nhiều con mới bán chứ mua ít con không bán à nghe." Cô Sương mở cửa, hai ba đứa trẻ quần áo ướt mềm, nắm đuốc rơm bỏ bên ngoài, đứa nào đứa nấy môi tím ngắt. Thằng Tích chìa cái giỏ, giỡn hôm ra, cô Sương soi đèn vào và la lên: "Trời ơi, gần đầy giỏ rồi hả? Cá ở đâu mà bê mắt nhiều dữ vậy?" Thằng Tích cười hề hề: "Hề hề, cá cua tôm ếch nhái rắn lương mà gặp cháu thì kể như bà hú à ngang cô. Bộ tay mày có phép hả Tích? Cháu mà thọc tay xuống nước giơ lên một cái là cả chùm. Nè cô thấy không, một bên là hai con cá lóc, ba con rô, còn bên kia là một cặp kỳ, một cặp trê dạng trê trắng nè. Rồi mỗi kẻ tay là kẻ một con nữa. Thôi đi mày ơi, mày láo vừa vừa thôi." Thằng Tư Cồ gạt phắt: "Cá chạch cũng không trốn khỏi tay cháu nữa." Thằng Tích bị chận lợi còn nói bừa. Cô Sương khêu đèn lên rồi nói: "Mày bắt cặp cá lóc kia cho cô nghe. Còn gì nữa cô Bảy?" "Thôi bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, mai tao mua thêm." Thằng Tích bắt hai con cá bỏ vô diệm để sẵn ở góc bếp. Cô Sương đậy nắp lại, thằng Tích lại chìa giỏ: "Còn con kê, con trê trắng bắt nốt cháo đậu xanh nước cốt dừa luôn đi cô." Bỗng Sương kêu lên: "Trời đất, mày chém nó sao mà đứt mình mấy vậy Tích?" "Nó chém cháo trước chứ, nhất muốn la làng luôn. Cháu mới nổi giận chém nó đó chứ, không chém nó dễ dầu gì bắt được nó." Cô Sương đưa tay ra bảo ra dấu bảo im rồi nói nhỏ: "Nè, má của cô theo đạo Phật, mày không biết hả Tích?" "Dạ con biết chứ, cháu bán nấm rơm nấm mối cho bạn trai hoài mà." "Để cái hôm vỏ lại để đó, để bà xuống bà thấy, bà không chịu mua của mày cho coi." "Tại sao vậy cô?" "Thì bà không có ưa sát sanh hại vật của mày chứ sao, tới nỗi đóng đinh bà cũng sợ đau thân, huống chi là mày chém đứt mình con cá." Thằng Tích cười: "Cháu chém nó thì bà không chịu, chứ nó chém cháu thì sao? Cái ngạnh cá trê trắng có nọc y như cựa gà đó cô ơi. Nó cháu thù nó từ nãy giờ nè. Cô không mua cháu đem về nhà trút vỏ ra sân cho nó lóc, rồi cháu xách củi gọc nện cho đã tay à." Thấy lũ trẻ sắp ra về, cô Hương hỏi: "Hồi nãy ai hỏi vậy Tích?" "Chị Hai Rồng với anh Năm Lụng chứ ai." "Ê bộ hai người đó chưa sáp hả?" "Chịu đèn rồi mà còn làm bộ hò mùi với nhau. Anh Năm Lụng bị tụi cháu chọc lại vậy nè: ví dầu chồng thấp vợ cao, bé vừa không tới lấy xào mà quơ. Nên ảnh cứ mắc cỡ rồi cứ dạt ra hoài à. Cho nên chị Hai mới trách như vậy đó. Ảnh chỉ sợ vô đèn trông rõ mặt nhau rồi nên không ghé bán cá cho cô nữa." Cô Sương đẩy đưa: "Cái cặp đó xứng đôi quá rồi, còn đào bồng gì nữa." Bọn Thầm Tích sắp đi ra, cô Sương nói giọng theo, giọng ngọt hơn từ nãy giờ: "Cháu về ngang nhà ông Hai Tú, cháu làm ơn réo ổng giùm cô, nói mai lại móc mấy cái gốc u nghe, đừng có quên nghe." "Dạ cháu không quên đâu, cháu biết móc gốc u lấy củi chắc hầm thịt vịt gì nhà sắp có đám gì phải không cô?" "Trời ơi cái thằng mày, mày lẻo mép quá ngang Tích, cái đám gì đâu?" "Đám gì không biết, nhưng má cháu cũng tới để phụ giúp ông bà mà. Cô có cần bé vừa xiêm cho khách uống nước thì có cháu đây. Rột một cái là hạ xuống nguyên một buồng liền cho cô coi." "Thôi đi mày ơi, mày nhiều chuyện quá, đám dỗ đó chứ không có đám gì khác đâu. Cái thằng, ai nói với mày vậy hả Tích?" Cô Sương đứng ở bệ cửa nói giỡn với bọn con nít mà nghe rất vui thích trong lòng. May tụi bay có được soi cá,